ni nam mô phật a bổn sư thích ca mâu ni nam mô phật a bổn sư thích ca
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa tất cả quý Phật tử, hôm nay là cái ngày tu học của cuối tháng 10. Quý Phật tử đồng trên Skype và cùng với Thiền Viện Bảo Trơn, quý Phật tử châu Âu, thì lần này thì tất cả là năm chỗ vô lượt đó, quý Phật tử nghe rõ hết không? Rồi. Hôm nay cũng là cái ngày kỷ niệm của Thiền Viện Đạo Tràng Bảo Đăng 2 năm, đúng không?
Dạ, một
rồi. Bên Bảo Tịnh bao lâu rồi?
1 năm à.
1 năm hả? Rồi thôi, một bên 1 năm, một bên 2 năm luôn ha. Rồi cùng với tất cả quý Phật tử thì đây cũng là một cái nhân duyên của quý Phật tử cộng chung với Thiền Viện Bảo Trơn, chúng ta cùng chung một cái pháp hội. Từ khi thành lập đạo tràng đến nay là quý vị thấy sức tu tập của mình nó có khá hơn không, hay là nó đi thụt lui? Thì trải qua một thời gian tu học thì thấy đánh giá chung thì thầy thấy quý Phật tử tu hành cũng có nhiều điều rất là tiến bộ về cái Phật pháp, cũng như là quý vị đã quen dần với cái tinh thần tu học của Thiền Tông hay là của Thiền Môn. Ban đầu quý Phật tử đều thấy ngỡ ngàng là tu thiền thì nó có cái điều nó hơi là khác hơn, bởi vì xưa nay thì đa phần quý Phật tử thường tu tịnh độ, nhưng mà khi mà đi vào cửa thiền rồi thì từ từ quý vị quen dần và cái sức sống của mình càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Bởi vì quý vị thường chúng ta nếu mà tự chủ được, nếu mà mình không có nương tựa bên ngoài, từ từ cái mình thấy mình sẽ mạnh hơn. Quý vị thấy nếu mà mình cứ luôn luôn mà mình cứ nương tựa hết cái này cái kia, kể cả thần thánh, Phật tổ, mà nếu mà mình nương tựa thì từ từ cái mình cũng yếu dần đi, mình mất đi cái sức tự chủ, mình mất đi cái sức là chính mình. Quý vị phải là chính mình thì mình mới mạnh được. Giống như quý vị bệnh rồi quý vị uống thuốc, quý vị cứ nương tựa vào cái thuốc không thì như vậy đó, mình rất là lâu khỏi bệnh. Mà khi uống thuốc, thuốc nó chỉ là trợ cái duyên để cho mình khỏe thôi. Thì mình khỏe phải là chính mình khỏe, bởi vì tim mạch là của chúng ta, huyết quản cũng là của chúng ta, bao tử, kinh mạch, gan, phổi đều là của chúng ta, không phải là thuốc. Vì vậy nếu mà mình phải tự mình khỏe, tim mạch mình khỏe, huyết quản mình khỏe, thì cái người này mới gọi là cái người khỏe thiệt. Thì cũng như vậy, nếu mà chúng ta chỉ nương tựa ở bên ngoài, nương tựa Phật, nương tựa Bồ Tát, nương tựa Thần Thánh, thì lâu ngày chúng ta sẽ yếu dần đi. Cũng như cái người bệnh mà cứ nương tựa vào cái thuốc mà không tự mình khỏe, thì người đó lúc nào cũng xanh xao, vàng vọt, không phải là cái người khỏe mạnh bình thường. Chính vì vậy mà chúng ta Phải từ khi thành lập đạo tràng, chúng ta nỗ lực tu hành, thì như vậy đó, chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn, nhất là trở về với chính mình. Quý vị thành lập đạo tràng bên ngoài, nhưng mà mỗi người chúng ta phải tự tạo một cái đạo tràng ở trong lòng của mình, thì như vậy đó nó vững chãi. Bởi vì đạo tràng bên ngoài thì sớm chày gì cũng theo cái chiều vô thường, nó không có còn mãi, mà cái đạo tràng trong lòng nó sẽ đi theo chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác, từ cõi này sang cõi kia. Lúc nào chúng ta cũng có Phật trong lòng, lúc nào chúng ta cũng có Bồ Tát, lúc nào cũng chúng ta cũng có chư hiền thánh tăng. Thì như vậy đó là quý vị nương tựa Tam Bảo chính mình, nương tựa đạo tràng nơi chính mình, thì như vậy đó mỗi ngày chúng ta sẽ thăng tiến trên cái con đường đạo nghiệp. Đạo tràng bên ngoài để soi tỏ đạo tràng bên trong, đạo tràng bên trong mới là cái chân thật, bên ngoài chỉ là cái giả tạm tùy duyên. Cho nên á, là cốt ở bên ngoài để làm tốt bên trong. Cũng như vậy, chúng ta sống ở cuộc đời này, chúng ta có nhà cửa, chúng ta có sự nghiệp, chúng ta có tiền bạc, cốt để tạo cái phương tiện cho sự sống. Mà quý vị thêm một bước nữa, quý vị thử hỏi mình sống để làm gì? Sống là để cho chúng ta tu tập, sống để cho chúng ta vững vàng hơn, sống để cho chúng ta mạnh mẽ hơn, sống để cho chúng ta can đảm hơn trước cái cảnh vô thường, trước cái sự sanh diệt và các pháp duyên sinh của thế gian, những cái thành trụ dị diệt, sanh lão bệnh tử, để mà mình không có sợ những cái thứ đó. Đó là cái sự sống nó bồi bổ tinh thần để cho mình mạnh mẽ, mình không còn sợ hãi nữa. Thì như vậy đó là chúng ta sống đúng nghĩa. Chứ còn sống mà chúng ta bị cái cuộc đời nó cuốn trôi, bị cái ngũ dục nó cuốn trôi, bị cái hoàn cảnh môi trường nó cuốn trôi, thì như vậy đó là chúng ta bị trôi nổi trên cái biển sanh tử, bị trôi nổi trên cái biển luân hồi. Cho nên á, là tất cả những cái mà chúng ta đang có ngày hôm nay để bồi bổ tinh thần, để cho cái sức mạnh của mình nó mạnh mẽ hơn, tinh thần mạnh mẽ hơn, muốn được mạnh mẽ như vậy thì tâm của chúng ta phải thực sự là trong sáng, trí của chúng ta là phải lúc nào cũng soi tỏ từ trong tâm cũng như là ở ngoài cái cuộc sống của mình, mình không bị những cái đó nó cuốn trôi nữa. Thì như vậy đó là chúng ta sống đúng nghĩa. Đó là cái kỷ niệm cái ngày thành lập đạo tràng, cũng là nhắc nhở chúng ta nhớ một điều, lúc nào cũng phải nỗ lực tu hành, làm những chuyện nó tốt lành, sống được một cái đời sống đầy đủ cái ý nghĩa, sống tròn với bản tâm của mình. Và chúng ta mỗi người tự có một cái đạo tràng, thì như vậy đó là chúng ta sẽ được nhiều cái hạnh phúc, nhiều cái an vui, và chúng ta thấy được cái lợi lạc thực sự ở trong cái cuộc sống của mình. Chứ còn không thì mình mở đạo tràng chỉ là cái hình thức, rồi lại mình không có cái đời sống nó an lành, thì như vậy việc làm của mình nó không có ý nghĩa. Thầy thường thầy hay nói đó, mình làm cái gì mà nó không có ý nghĩa, không có nội dung, thì cái việc làm của mình nó vô bổ dữ lắm. Cho nên chúng ta phải cố gắng ha. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ học tiếp Cư Trần Lạc Đạo Phú. Lần trước thì chúng ta học lại cái phần trong cái hồi thứ năm mà thầy đã nói qua cái phần bát thức, thì bây giờ nói đến cái phần bát phong. Bát phong là quý vị biết là cái gì? Phong là gió đó. Bát phong tức là tám cái ngọn gió này nó thổi. Thì như vậy đó, đó là cái rất là cái quan trọng. Ngày xưa khi mà thầy còn tu ở thiền viện Trúc Lâm, thì khi nhập thất đi ra cũng thưa trình với sư ông, sư hòa thượng Trúc Lâm đó, nói là con giờ con cái tu cả cái cảnh giới của con nó tới chỗ đó đó, tâm của con như vậy đó. Thì hòa thượng không nói gì hết. Hòa thượng thứ coi thôi con về coi bắt phong thổi coi nó có bay không. Nếu mà bắt phong thổi mà nó không bay đó thì như vậy đó là nó mới thiệt, còn bắt phong thổi mà nó bay đó thì như vậy thì không thiệt. Cho nên lúc đó phải đi về mình canh coi mình có bị bay không. Như vậy đó, đó là cái rất là cái quan trọng. Cho nên bắt phong là gì? Bắt phong là tám gió. Tám gió, một là lợi suy, lợi suy hỷ dự xưng cơ khổ lạc. Đó là nguyên cái từ cái âm Hán. Rồi quý vị nào học chữ Hán thì nhớ, còn không có học chữ Hán thì mình biết cái âm Hán. Thì nhưng mà âm Hán bây giờ thì nó cũng Việt hóa cũng nhiều, cho nên khi mà quý vị nghe cái chữ lợi thì quý vị biết là mình có cái lợi nó đến đó. Ví dụ như quý vị nào hay mua vé số, vừa rồi Mỹ cái Mega Million đó nó tới 1.6 tỷ, Phật tử mình người nào cũng mua, có Phật tử bỏ ra cả 100 đô, 200 đô mua luôn. Nhưng mà có người nói nếu mà tối nay trúng cái chắc đứt mạch máu quá. Mà thầy nghe nói đó, mà nếu mà trúng số đến mà đứt mạch máu thì nó không đáng. Đó là cái chỗ mà người ta luôn luôn hồi hộp khi mà cái lợi nó đến. Mà khi mà cái lợi nó đến mà mình vẫn an nhiên thì như vậy đó mình mới không bị cái lợi nó lôi kéo mình. Bởi vì nó dễ lắm. Tại sao mà chúng ta bị cái lợi nó lôi kéo? Bởi vì trong lòng của chúng ta còn tham, đúng không? Mà nếu mà quý vị còn tham thì quý vị làm chủ được chưa? Chưa làm chủ được. Cho nên á, bữa nào mà quý vị mà được lên lương mà quý vị mà về quý vị vui, quý vị ngủ không được đó, là bảo đảm là quý vị là bị cái tiền nó kéo rồi. Và quý vị thấy tiền mà quý vị còn tham, nhiều khi quý vị làm một ngày 8 tiếng thôi mà ham tiền báo gì ráng làm tới 12, 13 tiếng thì như vậy đó là quý vị còn tham. Thấy tiền mình mừng lắm. Cho nên đó là cái chỗ bị cái lợi mà nó làm cho tâm mình nó không an. Cho nên đây là cái thước đo mình. Cái thứ hai nữa là cái suy. Suy là gì? Suy là nó lợi, lợi nó vô. Bây giờ suy thì bác là nó ra, cái lợi nó ra rồi. Ví dụ như mình đang giàu, cái tự nhiên mình nghèo. Mà quý vị nghèo đó là quý vị có buồn không? Khi mà tự nhiên mình được nhiều tiền, bữa nay mình bớt tiền rồi, mình có buồn không? Bữa nào mình có tiền, cái tự nhiên đi ra đường, cái bị người ta giật, quý vị buồn không? Đó là những cái mà chúng ta thấy là cái hoàn cảnh bên ngoài nó soi tỏ cõi lòng của mình dữ lắm. Cho nên là quý vị thường mình cứ sợ cái hoàn cảnh. Nhưng mà cái hoàn cảnh là cái thước đo. Bữa nào mình thấy cái hoàn cảnh nó đến mà mình thấy mình động tâm thì như vậy biết là mình tu nó còn dở. Còn dở thôi mình cố gắng mình làm sao mà có lợi đến thì cũng vậy. Mà cái lợi nó đi thì cũng vậy luôn. Đó là cái suy. Rồi cái hủy. Hủy là gì? Hủy đây là hủy nhục đó, là hủy bán mình. Ví dụ như là mình là hãnh diện cái bản thân của mình là cái người đứng đắn lắm, nhưng mà bữa nào đi ra đường cái người ta chửi mắng mình. Khi mà đi ra đường chửi mắng mình, cái tối mình về mình ngủ không yên thì như vậy đó, đó là mình bị cái hủy nhục mà nó làm cho mình bị bất an. Cho nên trong kinh Đức Phật có kể cái câu chuyện là có một cái anh chàng, ảnh là một vị tướng quân. Mà vị tướng quân thì quý vị biết là đâu ai dám giỡn mặt, đúng không? Cho nên là người bình thường thì không có giỡn mặt được. Nhưng mà bữa đó tối anh chàng này ảnh ngủ cái ảnh trong mơ đó, ảnh thấy là có một người đến chửi ảnh xối xả luôn. Thì trong giấc mơ mà, thì khi mà chửi cái anh nổi giận quá, cái anh giật mình dậy, anh giật mình dậy cái anh tìm không thấy ai hết. cái anh mới xách cây kiếm ra, anh đứng ở giữa ngã tư đường đó, anh chờ cái người đó đến để anh chém người ta. Thì như vậy có người đó là mới đến hỏi là anh tướng quân này tại sao ngài lại đứng đây mà cầm kiếm mà chờ ai, thì cái người này mới nói tôi chờ cái người mà chửi tôi ngày hôm qua. Nói người đó là ai? Nói người đó là người trong mơ, trong mơ chửi tôi, cho nên vì vậy đó là tôi hôm nay tôi ra tôi canh. Thì tất cả mọi người đều nói là anh tướng quân này là cái người mà không có thông minh, đó là cái gọi là hủy, bị hủy nhục, cho nên mình tức, mà tức luôn cả trong cái giấc mơ. Thì như vậy đó, thì Đức Phật ngài nói cũng như là chúng ta sống đời sống bình thường bị cái sự quỷ nhục, nhưng mà cái người mà bị quỷ nhục mình hồi nãy đó, quý vị tìm lại coi có không? Đâu có đâu, đúng không ạ? Cái người quỷ nhục mình ngày hôm qua bây giờ nghĩ lại cũng như là trong giấc mơ thôi. Cho nên Đức Phật nói cái cuộc đời của chúng ta chỉ là cái cõi mơ cõi mộng là như vậy đó. Cái chuyện gì nó đã qua rồi, quý vị tìm lại là như là một giấc mơ thôi, không bao giờ có thiệt hết. Bây giờ quý vị mà tạo cái sự nghiệp trên thế gian này nó cao lớn cách mấy, bây giờ đến ngày hôm nay quý vị nghĩ lại coi, cũng chỉ là cái giấc mơ thôi. Bởi vì cái cuộc đời của chúng ta, mỗi ngày chúng ta đều đi qua cuộc đời này theo thời gian mà chúng ta đi, mà cái bước chân của chúng ta đã đi qua rồi, nhìn lại chỉ là giấc mơ thôi. Cho nên quý vị nói cuộc đời mình đầy những cái sự vàng son, nhưng mà coi lại coi, cái vàng son đó cũng chỉ là cái giấc mơ. Đến khi mà chúng ta chuẩn bị vào quan tài rồi, quý vị nghĩ lại cuộc đời của mình cũng chỉ là giấc mơ. Cho nên nó mới nói cuộc đời này chỉ là mộng là vậy đó. Sư ông nói là cuộc đời chỉ là một cái giấc mộng thôi, chứ nó không có cái gì mà nó thật hết. Đúng là như vậy. Trước mắt của quý vị là thấy thật đây nè, quý vị thấy là mọi người xung quanh mình là thật hết rồi, nhưng mà một chút nữa nhìn lại cái chuyện hồi nãy nó chỉ là mơ thôi. Cho nên á, người nào mà có chửi mình, người nào có làm cho mình đau khổ, thì khi mà đã qua rồi, quý vị nói chỉ là một cái giấc mơ. Nếu mà quý vị ôm ấp cái điều thù hận ở trong lòng, thì xin thưa quý vị, chúng ta không khác gì anh chàng tướng quân mà cầm cây kiếm đứng giữa ngã tư đường chờ cái người kia đến để mà trả thù. Thì như vậy đó, cái sự trả thù của chúng ta đều là vô minh cả. Cho nên quý vị thấy đó là oán thù của thế gian càng làm thì càng sâu, nghiệp tội nó càng nặng thôi. Người ta nói trả thù rửa oan, nhưng mà càng rửa càng khổ, càng cực, càng đau, càng buồn, càng thêm sầu hận. Đó là cái thế gian. Cho nên nếu mà mình bị mà mình ai mà quỷ nhục mình, mà mình còn tức giận người ta, mình còn hận thù, thì như vậy đó là tâm của mình nó chưa có an. Mình bị cái này nó thổi mình đi, mình còn bị mê mờ, mình còn bị mê lầm, còn bị cái sân hận nó che. Rồi nói đến cái dự, lợi suy hỷ, hủy tức là hủy bán, còn dự tức là đề cao. Đề cao, bữa nào mà có ai tưng bốc mình lên cái mình nở lỗ mũi à, đúng không? Ai tưng bốc mình lên là mình vui dữ lắm. Nhưng mà ai mà hạ thấp mình xuống thì mình buồn, mà ai tưng bốc mình lên mình vui. Giống như quý vị mà đi làm, bữa nào quý vị được lên chức là quý vị rất là mừng, rất là vui. Thì như vậy đó, mà cái vui đó đó là nó làm cho tâm mình nó cũng bất an. Mình vẫn còn theo cái danh vọng bên ngoài mà đánh mất đi cái con tim của mình. Cho nên đó là cái con tim của mình là một cái thể rất là trong sáng. Quý vị theo bất cứ một cái gì nó đều làm che mờ nơi cái tâm mình bất bình thường. Con người mình đang bình thường vậy chứ có ai mà khen mình, có ai mà đề cao mình lên, tân bốc mình lên là mình vui à? Chính cái đó đó là thế gian cứ mê mờ với nhau. Người này thì cứ đi tưng bốc người kia, người kia tưng bốc người nọ để lấy lòng cho họ vui. Nhưng mà thật ra chúng ta đều sống trên cái ảo giác hết. chúng ta là không có cái gì mà nó thật với chính mình. Thứ năm là sưng, tức là lợi suy hỷ dự. Sưng tức là tán thán, là ca ngợi. Ca ngợi, thí dụ như ở trong chùa, cái này ở trong chùa hay vấp phải lắm. Người nào mà đến cúng chùa, mấy thầy là hay có cái chuyện là tán thán công đức. Tán thán công đức. Nhưng mà khi mà tán thán công đức rồi đó, mình cứ tưởng như vậy đó thì Phật tử họ vui. Nhưng mà cái này nó làm cho họ cũng mất đi cái tâm nó bình thường, cái phước đức họ bị giảm đi. Bởi vì khi mình tán thán cái công đức của họ hay là cái phước đức của họ, khiến họ nghĩ là mình có công đức hay là mình đã tạo cái công đức, thì như vậy đó là họ có một cái gọi là cúng dường, mà còn có cái ngã trong đó, còn có cái ta trong đó. Thì như vậy đó là mình hại họ, chứ không phải là mình giúp cho họ. Nhưng mà sau này các chùa đó là còn vì cái phương tiện quá, cho nên là Phật tử họ đi xuống là còn có một cái bảng công đức nữa. Tháng này Phật tử cúng nhiêu, hay là khắc vào trong cái bia để cho biết họ cúng. Rồi sau này có những chỗ đó là họ còn làm còn khá hơn nữa, khắc luôn cái tên sau lưng tượng Phật nữa. Để cho gọi là tán thán công đức. Rồi khắc ở trên chuông là làm đủ chuyện hết, gọi là cái bảng nó để cái chữ là tán thán công đức. Nhưng mà thưa quý vị, tất cả những cái đó đều làm cho Phật tử giảm cái công đức, giảm cái phước đức. Bởi vì họ còn thấy có họ, còn thấy có mình là cái người cúng. Còn tự vì mình thấy mình là cái người cúng, cho nên rồi cái ngã của họ nó cũng dễ sanh lên. Đó là cái chỗ mà cái dở sau này vì quá phương tiện mà rồi Phật tử lại không hiểu. Rồi Phật tử nói không có tên tôi á, thì tôi sẽ không có cúng dường. Thì như vậy đó là cái chỗ mà cũng sai lầm nó tiếp. Cái lỗi của Tăng Ni là không giải thích cho Phật tử hiểu là cái mục đích cúng dường và cúng dường như thế nào mới được phước. Đó là cái chỗ nó sai, chỗ là tán thán công đức. Rồi cái thứ sáu đó tức là cơ, tức là xưng cơ, tức là cơ hiềm. Cơ hiềm tức là chê bai. Ví dụ như mà mình ở trước giữa đông người mà có ai mà chỉ trích mình hay là làm cho mình đau khổ, thì như vậy đó là cái chỗ mà chúng ta rất là nguy hiểm. Là khi mà người ta chỉ trích mình mà mình vẫn bình thản thì chúng ta tu hành là khá dữ lắm. Còn người ta chỉ trích mình mà mình buồn khổ vì cái sự chỉ trích đó là chúng ta tu hành nó còn dở. Nên đó là cái chỗ mà mình kiểm nghiệm lại trong cái đời sống của mình. Khi mà gặp cái hoàn cảnh mà nó khó khăn, mà nó khiến cho mình bị những cái chuyện mà nó đến mà mình vẫn tỉnh bơ, thì như vậy đó là mình tu hành mình mới khá. Thật ra cái đạo nó cũng gần ở chỗ đó thôi. Quý vị còn nhớ Ngài Quy Tỉnh mà ở nơi Pháp hội Ngài Pháp Diễn đó, là khi mà đi vào trong viện rồi đó thì được xếp cái chức là làm tri khố, tức là nấu ăn cho chúng đó. Thì bữa đó đó là thấy chúng cực khổ quá, cho nên Ngài mới lấy nấm đơm cô và lấy rau quả nấu một cái nồi cháo nêm. Bình thường ăn cháo trắng không à, mà thấy chúng cực quá, ổng phát tâm, ổng lấy đồ ở trong kho ra, ổng nấu cháo nêm. Hòa thượng trụ trì về, tức là Ngài Pháp Diễn về đó, mới thấy bữa nay sao tự nhiên chúng được ăn sang quá, tức là ăn được cháo nêm thôi. Bởi vì thấy là ăn cháo nêm có cái gì đâu. Nhưng mà Ngài Pháp Diễn mới nói đó là hôm nay có ai cúng dường hay là có chay tăng cổ đám gì không? Thì ngài quy tỉnh, ngài mới bước ra mới thưa hòa thượng: hôm nay là không có cúng dường, cũng không có cổ đám gì hết, chỉ vì con thấy chúng cực khổ quá cho nên mới nấu nồi cháo nêm mà cúng dường đại chúng thôi. Thì nói vậy thì thấy cũng hợp lý, cũng đâu đến nỗi nào đâu. Ngài Pháp Diễn ngài mới nói rầy: phàm của thường trụ vô cớ mà nấu, tức là ông đã phạm vào phạm của thường trụ. Bây giờ ông phải bán y áo của mình, tài sản của mình, rồi mới đền lại cho chúng, rồi đi ra khỏi chùa luôn. Tức là ngài đuổi, bán hết tài sản rồi đền cho chùa, rồi đi ra khỏi chùa luôn. Thì ngài bị đuổi rồi, cho nên ngài mới cũng bán hết y áo tài sản của mình cúng cho chùa. Xong rồi cái ngài ra khỏi chùa, nhưng ngài đâu có chỗ ở, cho nên ngài ra cái mái hiên đó, ngài xin ngài ở, ngài ở ngoài mái hiên. Thì sáng cái ngài tổ Pháp Diễn ngài mới đi kinh hành, thấy ngài quy tỉnh ở ngoài mái hiên đó, thì ngài mới đuổi luôn. Ngài mới nói đó: ở mái hiên cũng là trong chùa, cũng là thường trụ, đã đuổi ông rồi là ông không được ở đây. Thì ngài mới buồn bã, ngài mới xin hòa thượng là mỗi lần hòa thượng thăng đường thuyết pháp cho con xin được nghe pháp thôi cũng đủ rồi. Hòa thượng ổng nói không được luôn, đã đuổi rồi là không lên nữa. Rồi ngài quy tỉnh đó, ngài mới buồn bã quá, ngài mới đi xuống ở dưới chân núi đó, chỉ mong là lâu lâu khi nào hòa thượng xuống dưới chân núi đi đâu đó nhìn thấy hòa thượng cũng đủ rồi. Đó là cái tâm mà của người học vậy đó. Mà ngài tổ Pháp Diễn đó là ngài là mỗi lần ngài làm cái gì ngài làm trước chúng không à, tức là ngài nói thẳng trước chúng thử coi là cái sức tu làm sao. Còn mình ngày nay thì mình cũng bị mắc cỡ, nói trước chúng thì cảm giác nó hơi bị nhục, cho nên vì vậy đó là thầy mà có nói gì cũng phải nói riêng thôi, dạy gì phải dạy riêng, sợ cái mặt mũi. Cho nên mới thấy là cái tâm của người xưa thì với cái tâm của ngày nay thì nó lại khác hơn. Vậy mà ngài quy tỉnh không có một chút giận hờn gì cả. Thì bữa nọ ngài Pháp Diễn ngài mới đi xuống dưới làng dưới phố, thì tình cờ gặp ngài quy tỉnh. Ngài quy tỉnh bước ra đảnh lễ ngài tổ Pháp Diễn một cách rất là chân thành. Tổ Pháp Diễn ngài đi về, ngài mới nói với chúng: đại chúng, hôm nay mang hương hoa xuống dưới núi rước một thiện tri thức của 500 người về đây. Ghê như vậy đó. Thì khi mà đại chúng mới nghe như vậy mới biết là ngài quy tỉnh, mới xuống thỉnh ngài quy tỉnh lên, và trước chúng tổ Pháp Diễn truyền y bát cho ngài quy tỉnh luôn. Thì như vậy mới biết là cái người mà tu hành mà ở trước cái chuyện mà quỷ bán mà ngài vẫn, các vị vẫn tỉnh bơ, thì mới thấy là cái tinh thần tu học của các vị nó rất là sâu. Tức là thấy cái thân năm quẩn này nó là giả, không có cái gì thiệt hết, thì nói chi là cái lời nói và cái ngôn ngữ nó là thiệt. Cho nên đó là nhìn sâu như vậy mà không có bị động như vậy, thì như vậy chúng ta mới tu được. Cho nên đó là mình phải có cái sức nhẫn nhục mạnh một chút, nhẫn nhục để tớ tiêu pha cái ngã của mình. Thì như vậy đó thì nó mới đúng, mới có thể thắng được. Chứ còn không á là chúng ta rất mà có mà thắng được. Giống như là tổ Pháp Diễn ngày xưa ngài có một cái người đệ tử, thì cái vị đệ tử này khi mà đến đó thì ngài Pháp Diễn đó ngài khen dữ lắm. Tức là cái bởi vì cái đạo đức, cái đời sống của cái vị này nó rất là oai nghi và rất là mẫu mực, là ngài thường ngài khen ngợi, ngài khen ngợi. Nhưng mà khi mà được khen ngợi như vậy đó thì trong chúng họ mới ganh. Bữa đó mới mời ông thầy này đi dạo núi chơi, năm sau ông thầy hè nhau đánh cho một trận tơi tả luôn. Thì khi mà cái vị này đi về đó là ba bữa không lên trai đường được, ba bữa không lên trai đường được. Thì tổ Pháp Diễn á mới nói là: ủa tại sao mà ba bữa rồi mà không thấy cái người đệ tử này lên trai đường? thì tổ Pháp Diễn ngài mới đi xuống. Đi xuống thì mới tìm hiểu, thì mới biết là cái người đệ tử mình hay khen bị đánh tơi tả 3 ngày trước rồi. Thì tổ mới đến thăm, nói tại sao cái chuyện xảy ra ông không nói với tôi sẽ đuổi hết bọn người đó đi. Thì cái người đệ tử này mới nói bạch hòa thượng, cái chuyện thân con đau là con chịu, còn cái chuyện kia thì không dính dáng gì. Thì tổ mới khen, tổ mới nói ông ngày sau sức nhẫn nhục còn hơn ta nữa, tức là ngày sau cái đạo hạnh của ông còn vượt trội hơn ta nữa. Cho nên mới nói là cái người tu hành là phải tháo bỏ được những cái bên ngoài, cái ngã chấp bên ngoài, thì như vậy đó mình mới có thể tu hành giỏi được. Còn mà mình cứ câu nệ bên ngoài là chúng ta không giỏi được. Nhưng mà nói bên ngoài và bên trong nó cũng là tỷ lệ thuận với nhau. Trong tâm mình mà sáng rồi thì tự nhiên thân năm quẩn này chỉ là giả thôi. Có ai nói gì mình buồn một chút tự nó hết liền, gặp cái chuyện gì khó khăn một chút nó đến rồi tự mình qua liền. Đó là cái giác mình chậm. Còn cái giác của mình mà nhanh thì có ai nói gì, có ai làm gì ta thì ta cũng mỉm cười mà thôi. Cho nên quý vị tu hành là phải có cái tinh thần giống như ngài Phú Lâu Na vậy đó, tức là ngài đi hoằng pháp đến cái chỗ đó là nguy hiểm, đến chào Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói giả sử đến chỗ đó người ta chửi ông thì ông phải làm sao? Ngài Phú Lâu Na mới thưa bạch Đức Thế Tôn, nếu người ta chửi con cũng còn cảm ơn họ vì họ chưa đánh con. Ngài mới nói nếu mà người ta đánh ông thì sao? Nói bạch Đức Thế Tôn, con vẫn còn cảm ơn họ. Vì sao? Bởi vì họ chưa giết con. Cái tinh thần của các vị nó cao như vậy đó. Rồi rủi người ta giết ông thì sao? Nói bạch Đức Thế Tôn, nếu người ta giết con thì con cũng cảm ơn họ, vì họ đã giải quyết một cái thân tứ đại dơ nhớp này, không còn bị không còn bị chi phối bởi cái thân tứ đại này nữa. Ngài Đức Phật mới nói vậy ông có thể đến nơi đó hoằng pháp được rồi. Thì như vậy quý vị, mình muốn làm được cái việc gì cho Phật pháp, cho nên chúng ta phải có cái sức nhẫn nại, có cái sức nhẫn nhục. Bởi vì cái Phật sự mà chúng ta làm là nó cũng có, đâu có phải mình nói là vô chùa là nó êm ả đâu. Không có, nó cũng còn có rất nhiều cái chướng duyên, cái nghịch cảnh nó đến. Mà sức nhẫn nhục của mình nó không có thì mình không có làm được. Mà sức nhẫn nhục mình không có là cái đạo nghiệp của mình nó chưa cao. Cho nên quý vị thấy bình thường á, là quý vị tu mình thì thấy khỏe lắm, mà tu chung thì thấy là có việc rồi. Nhất là có đạo tràng, có chỗ nơi quý vị tụ tập lại tu là hết chuyện này có là, bởi vì là mỗi người một ý mà. Cho nên á, là hết cái này phiền đến, đến cái chuyện kia nó phiền đến, mà mình vẫn ung dung mà mình làm, mình uyển chuyển để mình làm, để cho Phật sự của mình nó được nó vuông tròn, mọi người đều được hoan hỷ. Cho nên có nhiều khi quý vị, mà nếu mà mình chỉ giữ cứng một cái vấn đề mà không có linh động, thì như vậy đó là mình cũng bị cái vấn đề đó nó trói buộc. Cho nên đó là Lão Tử nói người tu hành phải như tâm, phải như nước vậy đó. Lúc nào phải uyển chuyển linh động để cho mọi người đều vui, mọi chuyện nó đều ổn hết, thì như vậy mới là cái người hay. Chứ còn nếu mà thẳng thần theo cái kiểu của mình, mọi người phải theo mình, không theo mình thì không được, thì như vậy đó là cái Phật sự đó nó cũng không có được, nó trôi chảy. Cho nên đó là Đức Phật nói vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai. Áo Như Lai là chiếc áo nhẫn nhục để cho mình phá được hết tất cả ngã và ngã sở, tất cả những cái kiến chấp của mình đều phá vỡ hết. Thì như vậy đó mới là có cái sức nhẫn nhục. Cho nên bị cái cơ hiềm, bị chê bai, quỷ báng, mà mình vẫn vững chãi. Cái nữa là đến cái khổ. Khổ là những điều đau khổ đến mà tâm mình coi có dao động hay không. Mình bị mất mát trong cái cuộc đời, mình bị khổ não vì cái bệnh tật trong thân mà mình có buồn hay không. Nên nhiều khi á, mà có, bởi vì có những chuyện mà không thể nào thay đổi được, trong Tăng Chi Bộ Kinh, tức là trong hệ A Hàm đó, là Đức Phật nói là có 5 điều mà không thể thay đổi được trong cái cuộc đời này. Một tức là già không bao giờ thay đổi. Quý vị trẻ cách mấy rồi quý vị cũng có lúc già. Cái thứ hai nữa, bệnh là mình không thể nào tránh khỏi, ai cũng phải có bệnh hết. Cái thứ ba nữa là chết. Quý vị, ai chúng ta cũng phải chết. Cái thứ tư là vô thường, là tất cả thế gian này không có cái gì nó bền bỉ hết. Từ người thân của chúng ta, của cải vật chất của chúng ta cũng phải chịu vô thường. Cái thứ năm là tạo cái nhân gì thì phải chịu cái quả đó. Cho nên đó là 5 điều mà không thay đổi. Đức Phật nói với chúng ta như vậy, kiểm nghiệm lại rất là chính xác. Ai rồi chúng ta cũng phải chịu già nua. Quý vị thấy già nua có khổ không? Khổ lắm. Bệnh có khổ không? Chết có khổ không? Những sự mất mát trong cuộc đời bởi vô thường có khổ không? Rồi nhân quả, mình phải chịu những cái quả báo có khổ không ạ? Mình ở trong cái hoàn cảnh của chúng ta đều phải chịu 5 cái điều này nó xảy ra. Chúng ta phải, dù có muốn hay không, thì chúng ta cũng phải chịu cái khổ này. Nhưng mà hai cái, nếu mà chúng ta chấp nhận thì chúng ta sẽ không khổ. Không chấp nhận mà nó xảy ra thì khổ dữ lắm. Cho nên là người tu hành, mình học Phật cũng là một cách để học cái chấp nhận cái cuộc sống, chấp nhận cái cuộc đời, để rồi từ đó mà chúng ta không bị cái cuộc đời này nó cuốn trôi mình. Từ đó chúng ta mở một cái rẽ mới, tạo một cái con đường mới để cho chúng ta đi. Con đường đó là con đường giác ngộ, giải thoát. Tức là khi chấp nhận rồi để mình không khổ và thấu rõ được những cái nỗi khổ, rồi mình tạo một cái con đường mới cho chúng ta thẳng tiến đến cái sự giác ngộ giải thoát. Đó là cái điều thứ bảy. Điều thứ tám là cái vui, là cái lạc, là cái vui. Đó là khi mà cái điều niềm vui mà nó đến với mình, mình cũng ăn không yên, mình cũng ngủ không ngon. Ví dụ như ngày mai mà có một cái người bạn thân đến nhà mình chơi, thì tự nhiên đêm nay mình không có ngủ được, tức là mình có cái niềm vui nó sẽ xảy ra, cho nên mình vẫn không có ngủ được luôn. Tức là bát phong là lợi suy hỷ dự, xưng cơ khổ lạc, đều là những cái làm cho chúng ta đau khổ hết. Cho nên chính vì vậy đó, mình phải cẩn trọng trong cuộc đời này, để rồi tự mình làm chủ lấy chính mình, và mình sẽ không có còn bị khổ nữa. Nhưng mà ở đây nói đó là ngăn bát thức, nén bát phong, càng đè càng bội. Tức là mình càng đè nén chừng nào thì nó lại càng bực dậy nhiều chừng đó. Cho nên chính vì vậy đó, đối với cái cuộc đời, đối với bát phong mà nó xảy đến với mình, lợi suy hỷ dự xưng cơ khổ lạc mà nó xảy ra, mình không cần đè, không cần nén gì hết. Chỉ cần chúng ta có đủ cái trí tuệ để thấy rõ thân năm uẩn này là nó hư giả, và những cái đến với mình cũng là hư giả luôn, chỉ là một giấc mộng, chỉ là một giấc mơ. Tỉnh rồi, tức là bây giờ mình đã tỉnh rồi, thì không còn nghĩ tới nữa, không còn nhớ tới nữa, thì như vậy tự nó tan đi thôi. Đó là cái cách mà ngăn bát phong đó. Không cần đè nén gì hết, chỉ cần thấu tột được thì tự nhiên mình sẽ giải thoát thôi. Lẫy tam huyền, nông tam yếu, một cắt một ma. Tức là ở đây thì nói về cái chuyên môn, tức là nói lẫy tam huyền, tam huyền tam yếu. Đây là gia phong của tổ Lâm Tế. Ngài thì ngài không có giải thích, nhưng mà thật ra nó cũng chỉ là cái đơn giản. Nhưng mà người sau đó thì họ có giải thích về tam huyền tam yếu, thì tiện đây thì quý vị nghe để mình hiểu thôi. Về tam huyền thì nó có cái thứ nhất là thể trung huyền, tức là một cái câu nói chất phát ngay thật, không có trao chuốt gì hết, đó là gọi là thể trung huyền. Ví dụ như có người hỏi thế nào là Phật, các vị nói thẳng tức tâm là Phật, tức là một cái câu nói thẳng ngay tâm mà không có quanh co gì hết, gọi là thể trung huyền. Cái thứ hai là cú trung huyền, tức là lời nói nó không mắc kẹt tình thức, nó phân biệt, tức là không có mắc kẹt ở trên cái hình thức và cái sự phân biệt. Ví dụ như có ai hỏi thế nào là đạo, thì ngài Đạo Giai ngài nói là ba cưng gai. Thí dụ vậy. Bây giờ hỏi thế nào là đạo thì nói là ba cưng gai thôi, tức là không cho con người ta để phân biệt và so sánh, và không thể nào nghĩ được ủa đạo gì mà ba cưng gai. Đó là cái chỗ gọi là cú trung huyền, tức là dùng cái câu cú để mà phá cái sự mà cái so sánh phân biệt đó. Cái thứ ba nữa là huyền trung huyền, là câu nói nó lìa đối đãi hai bên, tức là một cái câu nói nó lìa đối đãi, giống như Lục Tổ Huệ Năng nói là không nghĩ thiện không nghĩ ác, cái gì là bản lai diện mục của thượng tọa minh, cái gì là bản lai diện mục của chúng ta. Khi mà chúng ta không có nghĩ thiện, không có nghĩ ác, thì bản lai diện mục của mình nó hiện bày. Thí dụ như đó là gọi là huyền trung huyền đó, là ở trong đó mà nó có cái quyền cơ ở trong đó, là phải lìa được hai bên. Rồi nói về tam yếu thì cái người sau họ lại giải thích như thế này, là trong lời nói thì là không có cái phân biệt tạo tác gì cả. Tức là cái lời nói mà nó không có phân biệt, cái lời nói mà nó, bởi vì thiền đó là thường là chúng ta là hay có cái vấn đề so sánh trong ngoài và đây kia, nhưng mà cái lời nói mà không có phân biệt cũng không có tạo tác gì cả. Thế là thí dụ như có người hỏi ngài Triệu Châu thế nào là đạo, thì ngài nói là cây bách ở trước sân thôi. Hay là ý tổ sư ở Trung Hoa là thế nào, ngài nói là cây bách ở trước sân. Thì như vậy đó, đó là cái lời nói mà rất là tự nhiên, mà không có tạo tác gì cả, lấy cái hiện thực ở trước mắt mà nói đạo thôi, không cần phải suy nghĩ, không cần phải làm cái chuyện gì nó xa. Giống như ngài Đã Địa đó, suốt đời của ngài đó thuyết pháp lạ lắm. Có ai mà hỏi ngài đạo đó, ngài cứ lấy cây gậy ngài đập xuống đất, gọi là Đã Địa, tức là đập trên đất thôi. Sau này người thời nhân gọi ngài là thiền sư Đã Địa, tức thiền sư đập đất. Tức là hỏi cái gì ngài cũng lấy cây gậy mà ngài đập xuống đất. Thì có một bữa có một thiền khách, lúc đó ngài già rồi, mới lẻn vô trong phương trượng, nó giấu cái cây gậy, giấu cây gậy trước, rồi mới đi ra ngoài nó bạch hòa thượng thế nào là đạo. Ngài Đã Địa mới quay qua chụp cái cây gậy, mà cái gậy đâu có đâu, không biết ngài làm gì, cái ngài chỉ hả miệng ra thôi, ngài không nói gì hết. Đây là mới nói là một cái lời nói mà không có phân biệt tạo tác gì cả, tức là chỉ lấy cái hiện hữu để mà chỉ bài cho chúng ta. Và quý vị thấy đó, là quý vị tu hành thường chúng ta đánh mất đi chính mình, đánh mất đi cái hiện hữu của mình, cho nên đó là mình càng tu nó càng xa. Cho nên mới nói là hồi đầu thị ngạn. Cái hồi đầu tức là trở về, mà trở về cái gì? Trở về cái tâm ban đầu của chính mình. Cái tâm ban đầu này mới là cái tâm Phật của chúng ta mà chúng ta quên. Nó đơn giản như vậy, rồi mình không tin cái điều này, chúng ta mới nghĩ là những cái chuyện nó huyền hoặc, nó cao xa. Cho nên vì vậy đó mà mình tu hoài mà không bao giờ tới được. Chính cái trước mặt của chúng ta, cái mà chúng ta đang sống ở đây, đang mà quý vị có thể nghe pháp được, đang quý vị ngồi, quý vị thở, quý vị cảm giác được, đều là Phật tâm của mình, đều là một cái sức sống rất là mãnh liệt mà chúng ta quên. Cho nên các thiền sư, các vị đều khai thị ở cái chỗ này rất là dễ dàng, không khó gì cả. Thì sau này Ngài Thiện Chiêu đó, Ngài có làm một cái bài kệ phân tích về cái tam huyền tam yếu như thế này: tam huyền tam yếu sự nan phân, đắc ý vong ngôn, đạo vị thân, nhất cú minh minh, siêu vạn tượng, trùng dương cú nhật, cúc hoa tân. Tức là Ngài nói là tam huyền tam yếu mà để mà phân tích ra thì rất là khó. Nhưng mà nếu mà quý vị được ý mà quên lời, tức là đó là đạo. Quý vị nghe Phật pháp, quý vị đọc kinh mà quý vị nhận ra được cái ý của Đức Phật, mà quý vị quên đi cái lời của Đức Phật, cái lời nói, thì như vậy đó là quý vị thông. Mà được ý là làm sao? Người ta nói đó là được ý, tức là mình hiểu được cái cốt lõi của cái câu chuyện, cái lời nói. Nhưng mà ở trong đạo đó, nói được ý á, là nó cao thâm hơn. Cao thâm hơn ở cái chỗ là ý của Đức Thế Tôn là ý gì? Hiểu được cái ý của người nói mới là cái vấn đề. Bởi vì Đức Phật Ngài thuyết pháp chỉ vì truyền tâm thôi. Nếu mà quý vị nhận ra được bản tâm của chúng ta là quý vị nhận ra được chủ ý của Đức Phật, đây mới gọi là được ý vong ngôn. Còn ở ngoài thế gian, quý vị đi học, quý vị đọc một cái câu chuyện, đọc cái bài văn, quý vị hiểu được cái ý ở trong đó, thì như vậy là chỉ là cái bên ngoài thôi. Mà ở nơi Phật pháp, hiểu ý tức là quý vị nhận ra được bản tâm của mình. Quý vị quên đi cái lời nói là quý vị nhận được cái ý chỉ từ nơi Đức Thế Tôn, gọi là đạt ý vong ngôn. Đó là cái vị của chúng ta. Nhất cú minh minh siêu vạn tượng, một câu nói mà nó vượt khỏi ý nghĩ, vượt khỏi cái hình thức, vượt khỏi cái tâm thức của mình, đó là siêu được cái vạn tượng đó. Thì trùng dương cú nhật cúc hoa tân, thì trùng dương là tuyết mùa thu, thì mùa thu thì hoa cúc nở rất là đẹp, thì mà lại là mới mẻ nữa. Đó là nhận ra được cái điều này thì là một cái ngày thật là tuyệt đẹp, sáng ngời ở nơi trước mắt của mình, không còn đâu xa nữa. Trước mắt của mình là cái sẵn. Cho nên Ngài Đá Địa hỏi cái gì là đạo, Ngài cứ lấy gậy đập xuống đất một cái để cho chúng ta trở về cái bản nguyên của mình. Tức là bản nguyên, tức là thiên chân Phật. Bản nguyên của mình lại là thiên chân Phật, tức là Phật tâm. Cho nên tu hành cứ trở về cái bản nguyên là quý vị hết khổ. Có phiền não, có bực bội chuyện gì mà quý vị trở về được cái bản nguyên là cái tâm ban đầu của mình, là quý vị cũng hết phiền não, cũng hết khổ đau luôn. Đó là cái mà Phật Tổ muốn gửi cho chúng ta. Tâm ý của các vị muốn gửi cho chúng ta cái điều này à, đó là chúng ta học thêm một cái đoạn nữa của cái hồi thứ năm. Mong là tất cả chúng ta cố gắng nỗ lực tu hành, sống tròn đầy ha. Thôi giờ mình nghỉ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị dùng cơm chưa? Rồi đến 8 giờ bên thầy trở lại tham vấn.